Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Jen Kabur theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người lều đấu tranh cho các quyền căn bản.
Vatican. Trong ý cầu nguyện tháng 4 được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha công bố ngày 6 tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện cho những người liều mạng sống để tranh đấu cho các quyền căn bản.
Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài và ngay cả trong các nền dân chủ đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Xin cho họ có thể nhìn thấy sự hy sinh của mình và công việc mà họ đang làm, trổ sinh hoa trái dồi dào. Trong video trình bày ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha giải thích, bảo vệ các quyền căn bản của con người đòi hỏi lòng can đảm và sự quyết tâm. Tôi đang đề cập tới việc tích cực đấu tranh với nạn nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, thiếu đất đai và nhà ở, sự khước từ của xã hội và các quyền lao động. Trên thực tế, các quyền căn bản của con người thường không có sự bình đẳng giữa mọi người. Có những người thuộc tầng lớp thứ nhất, thuộc tầng lớp thứ hai và tầng lớp thứ ba, lại có những người bị loại bỏ. Không, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng. Ngài nói tiếp, ở một vài nơi, việc bảo vệ phẩm giá của con người đồng nghĩa với việc có thể bị cầm tù, ngay cả không xét xử, thậm chí có thể bị vu khống. Mỗi người đều có quyền được phát triển toàn diện và quyền căn bản này không thể bị từ chối ở bất kỳ quốc gia nào. Nhận xét về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4, Cha Frederick Fornos, dòng tên Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh về tầm quan trọng của các quyền căn bản của con người. Trong thông điệp mới nhất của Ngài, Fratelli Tutti, Ngài đã tố cáo sự thật rằng, trong khi một bộ phận nhân loại sống trong sự xa hoa, một bộ phận khác lại thấy phẩm giá của mình bị từ chối, bị khinh miệt hoặc bị chà đạp, và các quyền căn bản của nó bị loại bỏ hoặc bị vi phạm. Chafonus nói rằng, lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Thánh Cha là một lời mời để nhớ đến những người nam nữ ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, những người tiếp tục ở trong tù hoặc trong những tình huống nguy hiểm hoặc những người đã hy sinh sự sống, và nhiều người trong số họ nhân danh đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đừng quên họ, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.
Đức Hồng Y Công giáo và Tổng giám mục Anh giáo kêu gọi chính phủ Anh không cắt ngân sách viện trợ nước ngoài.
Anh Quốc. Trong một bài viết chung được đăng trên báo London Evening Standard ngày 6 tháng 4, Đức Hồng Y Vincent Nichols của Giáo phận Công giáo Westminster và Đức Tổng giám mục Justin Welby của Giáo phận Anh giáo Canterbury đã kêu gọi chính phủ Anh xem xét lại kế hoạch cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài.
Hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Anh giáo nêu lên cảnh giác trước đề xuất cắt giảm viện trợ từ 0,7% tổng thu nhập quốc dân xuống 0,5%. Các ngài viết, việc cân bằng các ngân sách trong thời kỳ đại dịch đặt trên lưng những nước nghèo nhất thế giới là không thể chấp nhận được, khi mà nước Anh nên làm gương và chứng minh vị thế của chúng ta với tư cách là một nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, cuối cùng thì đây không chỉ là về nước Anh, mà là về đạo đức và thực hiện lời hứa của chúng ta với những người sống trong cảnh nghèo đói. Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính của Anh, Rishi Sunak, tuyên bố rằng chính phủ dự định từ bỏ cam kết viện trợ nước ngoài 0,7% được đưa ra trong tuyên bố tổng tuyển cử năm 2019 của đảng Bảo thủ. Sunak nhấn mạnh rằng, việc cắt giảm 1/3 ngân sách viện trợ nước ngoài là biện pháp tạm thời cần thiết khi đất nước đang đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 300 năm. Theo Đức Hồng Y Nichols và Đức Tổng giám mục Welby, nói rằng chính phủ sẽ chỉ trợ cấp khi tình hình tài khoá cho phép là điều đáng lo ngại sâu sắc, cho thấy rằng chính phủ sẽ hành động trái với mục tiêu ràng buộc pháp lý của mình, các ngài nói. Lời hứa này được thực hiện nhiều lần, ngay cả trong thời kỳ đại dịch, đã bị phá vỡ và phải được thực hiện đúng.
Nhà thần học Hans Kuhn qua đời.
Đức Quốc. Linh mục thần học gia nổi tiếng người Thụy Sĩ Hans Kuhn đã qua đời chiều ngày 6 tháng 4 tại nhà riêng ở Tübingen, Tây Nam nước Đức, sau thời gian dài bị Parkinson, hưởng thọ 93 tuổi.
Thần học gia Hans Kuhn sinh ngày 19 tháng 3 năm 1928 tại Thụy Sĩ và được thụ phong linh mục năm 1954. Năm 1960, linh mục Hans Kuhn trở thành giáo sư tại phân khoa thần học công giáo của Đại học Tübingen. Sau đó, ngài tham dự Công đồng Vatican II với tư cách là cố vấn. nơi ngài có cơ hội gặp gỡ với Đức Hồng y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16. Ngoài việc chuyên tâm vào việc nghiên cứu lịch sử của các tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham, giáo sư Kung còn nổi tiếng với các lập trường của mình trong lĩnh vực thần học và đạo đức, thường chỉ trích một số chủ đề trong giáo lý Công giáo. Đặc biệt, nhà thần học này lên tiếng chống lại tín điều về sự bất khả ngộ của Giáo hoàng như được hiểu bởi Công đồng Vaticano I. Năm 1979, Bộ Giáo lý Đức tin tuyên bố giáo sư Kung đã xa rời chân lý toàn vẹn của Đức tin Công giáo và do đó không còn có thể được coi là một nhà thần học Công giáo cũng như không còn được giảng dạy trong tư cách thần học gia Công giáo. Tuy thế, ông vẫn tiếp tục làm giáo sư danh dự của thần học đại kết tại Đại học Tübingen. Giáo sư Kung đã nhiều lần phê bình Thánh Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức thứ 16. Ngày 24 tháng 9 năm 2005, ông đã gặp Đức Biển Đức thứ 16 tại Castel Gandolfo. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân tình. Cuộc đối thoại tập trung vào hai chủ đề được thần học gia Kung quan tâm: vấn đề đạo đức toàn cầu và cuộc đối thoại giữa lý trí của khoa học tự nhiên và lý trí của đức tin Kitô giáo. Giáo sư Kung nhấn mạnh rằng nghiên cứu của ông về đạo đức toàn cầu không phải là công trình thuần túy lý trí, nhưng là đưa ra ánh sáng các giá trị luân lý mà các tôn giáo lớn trên thế giới đồng thuận, những điều có thể được lý trí thế tục xem là những tiêu chí hợp lệ. Về phần mình, Đức Biển Đức thứ 16 đánh giá cao nỗ lực của giáo sư Kung trong việc đóng góp vào việc nhận thức mới các giá trị đạo đức thiết yếu của nhân loại thông qua cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và gặp gỡ với lý trí thế tục. Đức Biển Đức thứ 16 nhấn mạnh rằng, dấn thân cho sự hiểu biết mới về các giá trị ủng hộ sự sống con người cũng là mục tiêu quan trọng của triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài tái khẳng định sự đồng thuận của ngài đối với nỗ lực của giáo sư Kung nhắm hồi sinh cuộc đối thoại giữa đức tin và khoa học tự nhiên và khẳng định tính hợp lý và sự cần thiết của câu hỏi về Thiên Chúa. Tuy thế, giữa hai vị vẫn có những khoảng cách về nhiều vấn đề như đời sống độc thân của linh mục, phong chức linh mục cho phụ nữ, ngừa thai, an tử.
Giáo hội Ethiopia ngày càng dấn thân phục vụ người nghèo.
Addis Ababa. Qua Ủy ban Phát triển Xã hội, Giáo hội Ethiopia đang nỗ lực hỗ trợ những thứ cần thiết cho nhiều người nghèo. Năm ngoái, Ủy ban đã thực hiện 189 dự án ở nhiều vùng của đất nước. Năm nay, năm 2021, giáo hội có kế hoạch huy động hơn 6 triệu đô la để tiếp tục trợ giúp cho hơn 7 triệu người.
Tại Ethiopia, do đại dịch COVID-19, nạn châu chấu xâm nhập và xung đột ở một số vùng làm cho hoàn cảnh kinh tế xã hội ngày càng đi xuống. Trước tình cảnh này, giáo hội ngày càng nỗ lực nhiều hơn trong việc hỗ trợ thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Năm vừa qua, giáo hội đã thực hiện 189 dự án xã hội và phát triển ở các vùng khác nhau của đất nước, trị giá hơn 6 triệu đô la, hỗ trợ cho hơn 6 triệu người. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai ngày 5 tháng 4, Hội đồng Giám mục Ethiopia giải thích rằng các dự án của giáo hội trong năm 2020 đã được một kiểm toán viên bên ngoài trình bày tại Đại hội đồng Thường niên của Ủy ban Phát triển Xã hội của Giáo hội Công giáo Ethiopia diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Liên quan đến kế hoạch hoạt động năm 2021, các giám mục đã thảo luận và thông qua các dự án trị giá 6,78 triệu đô la nhằm mang lại lợi ích cho hơn 7 triệu người. Qua 13 văn phòng phát triển của các giáo phận và các hội dòng, Ủy ban Phát triển Xã hội của giáo hội đã cung cấp các dịch vụ bác ái cho người dân, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Các dịch vụ bao gồm y tế, giáo dục, an ninh lương thực, thăng tiến đời sống phụ nữ và trẻ em và các dịch vụ khác. Ủy ban cũng cung cấp các ứng phó khẩn cấp và chăm sóc mục vụ xã hội cho những người tị nạn và những người trở về. Với số tiền 969.000 đô la nhận được từ các nhà tài trợ quốc tế, giáo hội đã bổ sung thêm cho ủy ban giúp ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của đại dịch. Giáo hội cũng quyên góp được gần 2 triệu đô la và đang hỗ trợ tài chính và lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và xung đột, đặc biệt những người dân ở Tigray, Amhara, Benisagun, Kuma. Cùng với việc trợ giúp bác ái, các giám mục kêu gọi chấm dứt xung đột và mời gọi các bên đối thoại. Các giám mục còn tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền, giết hại dân thường vô tội và phá hủy tài sản. Cho tới nay, Hội đồng Giám mục vẫn tiếp tục thực hiện các dự án khác để có thể mang lại ích lợi cho người dân trong nước.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư ngày 7 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về mối liên hệ giữa lời cầu nguyện của các Kitô hữu với sự hiệp thông của các thánh. Đức Thánh Cha nói rằng khi cầu nguyện, chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình. Ngay cả khi chúng ta không nghĩ về điều đó, chúng ta ở trong một dòng sông tràn đầy những lời khẩn cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai cho nhu cầu của cá nhân và của toàn thế giới, vì chúng ta cùng cầu nguyện với tất cả các thánh trong sự hiệp thông của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Các thánh không ngừng chuyển cầu cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong những lời cầu nguyện mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh thường vang lên trong phụng vụ, chúng ta thấy những câu chuyện cổ xưa, những cuộc giải thoát kỳ diệu, những cuộc trục xuất và lưu đày đau buồn, những cuộc trở về tràn đầy cảm xúc, những lời ca tụng vang lên trước những kỳ quan của tạo vật. Và như thế, những tiếng nói này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong sự đan xen liên tục giữa kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm của con người và nhân loại mà chúng ta thuộc về. Không ai có thể tách mình ra khỏi lịch sử của chính mình, khỏi lịch sử của dân tộc mình. Chúng ta luôn mang theo di sản này trong thói quen và cả trong lời cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện ngợi khen, đặc biệt là lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim của những trẻ nhỏ và những người khiêm hạ, vang vọng những lời kinh Magnificat mà mẹ Maria đã dâng lên Thiên Chúa trước sự hiện diện của người chị họ Elizabeth, hay câu cảm thán của cụ già Simeon, người đang ôm hài nhi Giê-xu trên tay, đã nói: "Giờ đây, theo lời Chúa hứa, xin để tôi tới người được an bình ra đi." Những lời cầu nguyện tốt đẹp đó lan tỏa như bất kỳ điều tốt nào, tự chúng không ngừng lan truyền, dù được hay không được đăng trên mạng xã hội. Từ các khoa ở bệnh viện, từ những khoảnh khắc tụ tập vui tươi mừng lễ, đến những lúc mà chúng ta âm thầm đau khổ. Nỗi đau của một người là nỗi đau của mọi người, và hạnh phúc của một người được truyền sang tâm hồn người khác.
Đức Thánh Cha nhận xét, lời cầu nguyện luôn được tái sinh. Mỗi lần chúng ta chắp tay và mở rộng tâm hồn với Thiên Chúa, chúng ta thấy mình được đồng hành với các vị thánh vô danh và các vị thánh được công nhận. Những người đang cầu nguyện với chúng ta và những người đã khẩn cầu cho chúng ta như những anh chị em đã đi trước chúng ta trong cùng một cuộc phiêu lưu của con người. Trong giáo hội, không có nỗi đau buồn nào là của một cá nhân, không có giọt nước mắt nào bị rơi trong quên lãng, bởi vì mọi người thở và tham dự vào một ân sủng chung. Ngài lưu ý rằng, không phải ngẫu nhiên mà trong các nhà thờ cổ xưa, người ta chôn cất người chết trong những khu vườn xung quanh nhà thờ, như để nói rằng, theo một cách nào đó, những người đi trước chúng ta tham dự vào mỗi thánh lễ, có cha mẹ và ông bà của chúng ta ở đó, có những người cha mẹ đỡ đầu của chúng ta, những giáo lý viên của chúng ta và những giáo viên khác ở đó. Đức Thánh Cha khẳng định, các thánh vẫn ở đây, không ở xa chúng ta, và hình ảnh các ngài trong các nhà thờ gợi lên đám mây nhân chứng luôn bao quanh chúng ta. Họ là những nhân chứng mà chúng ta không tôn thờ, nhưng tôn kính và theo hàng ngàn cách khác nhau. Họ đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu Ki-tô, Chúa là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Một vị thánh mà không đưa bạn đến với Chúa Giê-xu Ki-tô thì không phải là một vị thánh, thậm chí không phải là một Ki-tô hữu. Vị thánh nhắc nhớ bạn về Chúa Giê-xu Ki-tô, thánh nhân đã đi theo lối sống của Kitô hữu. Các vị thánh nhắc nhớ rằng, ngay cả trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi yếu đuối và tội lỗi, sự thánh thiện vẫn có thể nở hoa. Ngay cả vào thời khắc cuối cùng, chúng ta vẫn có thể hoán cải. Đức Thánh Cha nhắc rằng, vị thánh đầu tiên được phong thánh là một tên trộm, và không phải bởi một giáo hoàng nào mà bởi chính Chúa Giê-xu. Thánh thiện là một hành trình sống, gặp gỡ Chúa Giê-xu dù dài hay ngắn, dù trong tích tắc. Một vị thánh là một nhân chứng, một người đã gặp Chúa Giê-xu và đã theo người, không bao giờ quá trễ để hoán cải trở về với Chúa, đấng tốt lành và vô cùng yêu thương.
Nhắc lại giáo lý Công giáo, Đức Thánh Cha giải thích rằng các thánh không ngừng quan tâm đến những kẻ còn ở trần gian, và chúng ta có thể và có bổn phận xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta và cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cảm nghiệm được mối liên kết cầu nguyện giữa chúng ta và các thánh ngay từ ở đây trong cuộc sống trần thế. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta cầu xin và dâng những lời cầu nguyện. Cách đầu tiên để cầu nguyện cho ai đó là thưa với Chúa về người đó. Nếu chúng ta làm điều này thường xuyên, mỗi ngày, trái tim của chúng ta không đóng lại, nó mở ra với các anh chị em. Cầu nguyện cho người khác là cách đầu tiên để yêu thương họ và thúc đẩy chúng ta đến sự gần gũi cụ thể. Ngay cả trong những lúc xung đột, cách để giải tỏa xung đột, làm dịu nó là cầu nguyện cho người mà tôi đang xung đột. Và điều gì đó thay đổi nhờ lời cầu nguyện. Điều đầu tiên thay đổi là trái tim của tôi, là thái độ của tôi. Chúa thay đổi nó để có thể có một cuộc gặp gỡ mới và tránh để cuộc xung đột trở thành một cuộc chiến bất tận. Cách đầu tiên để đối mặt với thời gian khốn khó là cầu xin các anh em, đặc biệt là các thánh cầu nguyện cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc rằng, tên mà chúng ta được đặt khi lãnh nhận bí tích rửa tội không phải là một nhãn hiệu hay một vật trang trí. Nó là thường là tên của Đức Mẹ, của một vị thánh, những người không chờ đợi gì hơn là giúp chúng ta một tay trong cuộc sống. Giúp chúng ta một tay để nhận được từ Thiên Chúa những ân sủng mà chúng ta cần nhất. Theo Đức Thánh Cha, nếu những thử thách của cuộc sống vẫn chưa đến mức hết chịu nổi, nếu chúng ta vẫn có khả năng kiên trì, nếu bất chấp mọi việc chúng ta vẫn tiến bước một cách tin cậy, có lẽ tất cả điều này nhờ sự chuyển cầu của tất cả các thánh. Một số vị đang ở trên thiên đàng, những vị khác đang lữ hành trên trái đất như chúng ta, những người đã bảo vệ và đồng hành với chúng ta. Bởi vì chúng ta đều biết, ở trên trái đất này có các thánh nam nữ sống thánh thiện, những vị thánh hàng ngày, những vị thánh âm thầm hoặc các vị thánh ở nhà bên cạnh, những người cùng sống và cùng làm việc với chúng ta, những người sống một cuộc sống thánh thiện.
Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng, vào ngày 6 tháng 4 là Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình, đã được Liên Hiệp Quốc thành lập. Ngài đưa ra lời kêu gọi trong đó khẳng định sứ vụ của thể thao. Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng nó có thể tái khởi động kinh nghiệm về thể thao như một sự kiện đồng đội để thúc đẩy đối thoại liên đới giữa các nền văn hóa và dân tộc khác nhau. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích Hiệp hội Thể thao Vatican tiếp tục phổ biến nền văn hóa huynh đệ. Ngài nói, về điểm này, tôi vui mừng khuyến khích Hiệp hội Thể thao Vatican tiếp tục dấn thân truyền bá văn hóa huynh đệ trong thể thao, chú ý đến những người yếu đuối nhất để trở thành nhân chứng của hòa bình. Hiệp hội Thể thao Vatican được thành lập năm 2019. Đây không phải là tổ chức thể thao đầu tiên hoạt động trong nội thành Vatican, vì cả đội bóng đá của nhân viên Vatican và câu lạc bộ bóng chày Thánh Phêrô đều đã tồn tại một thời gian. Nhưng Hiệp hội Thể thao Vatican là đơn vị đầu tiên ra đời và có trụ sở tại Vatican được công nhận ở nước ngoài, có thể tham gia vào tất cả các giải chạy quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha cũng nhớ cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt xảy ra ở Indonesia và Đông Timor trong những ngày qua. Ngài cầu xin Chúa đón nhận những người đã qua đời, an ủi gia đình của họ và nâng đỡ những người mất nhà cửa. Hơn 100 người đã thiệt mạng, nhưng con số vẫn tiếp tục được cập nhật do cơn bão Seroja đổ bộ vào miền đông Indonesia và Đông Timor, với những trận mưa xối xả khiến các con sông bị tràn bờ, lở đất và lũ lụt. Nhiều con đường bị phong tỏa và các ngôi làng hoàn toàn chìm trong bùn đất. Ước tính có hàng trăm, có lẽ hàng ngàn người phải di tản. Trong khi đó, thời tiết xấu làm chậm các nỗ lực cứu trợ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 39, từ số 150 đến số 152.
Mà không biết là anh hai có còn nhớ lần trước nói về cái gì không?
Đề tài tuần trước là mình nói về Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái Ngài.
Wow, giỏi vậy mới đáng là anh hai chứ.
Tớ còn nhớ luôn cái kiểu mà cậu kéo từ vui thú đến thú lạc, rồi từ lạc thú đến lạc rang nữa.
Cho nên gọi cậu là anh hai là đúng rồi, chúng tôi gọi là anh hải đó. Nhớ bài vậy là tốt. Nhưng mà cậu phải hiểu cho tớ là tại sao tớ phải dùng nhiều hình ảnh như vậy để minh họa. Bởi vì đề tài nó khó quá mà, sao phải diễn nghĩa ra thì mới hiểu được, phải có hình ảnh đó. Cho nên nhắc đến lạc rang là ai cũng thấy nó rất là sinh động.
Đúng rồi, nghe đến lạc rang là nóng trong người rồi.
Mà để muốn biết tại sao mà Trần Đỉnh của chúng ta ngày hôm nay thấy nóng trong người thì quý vị có thể xem lại số Giáo huấn vui số 38 lần trước để hiểu rõ hơn.
Nhưng mà thật ra thì cái nóng trong người lần trước không có ăn thua gì. Cái đề tài lần này là mới gọi là bốc lửa này.
Trời ơi, nóng quá. Ui.
Vấn đề hôm nay là gai góc hơn nhiều.
Như độ mà thôi, cậu nói luôn tên đề tài ngày hôm nay đi, coi thử gai cỡ nào rồi tôi đã mặc áo chống gai chứ.
Đề tài tuần này là nghe kỹ này.
Ừ.
Chiều kích nhục dục của tình yêu.
Hả? Thôi, cậu gì mà nhục dục ở đây, giáo huấn vui gì có nhục dục đây. Thôi cậu đi đọc mình đi, tôi mắc cỡ lắm. Trời ơi, mắc cỡ lắm.
Yên tâm. Trời. Tớ cho cậu mượn cái khẩu trang được không? Đeo vào là bớt nhục.
Khẩu trang đây không có thiếu, mùa Covid này khẩu trang không có thiếu. Mà dù có đeo khẩu trang đi nữa thì đọc mấy cái mà nhục dục này tớ ngại lắm. Trời ơi, mất hết đức trong veo của tớ làm sao cậu?
À bây giờ vậy thì cậu cứ thử nhắm mắt đọc thử một câu đầu đi. Cậu sẽ thấy là cái này là có hay không là biết liền. Rồi hãy quyết định là xem là có đọc tiếp hay không, được không?
Thôi được rồi, tớ nghe lời cậu để tớ thử nhắm mắt nha. Chứ thật sự là tớ nghe mấy bậc tiền bối nói là những cái chủ đề mà có chữ nhục dục ở đây nè là chỉ có dành cho cái lứa tuổi 18 cộng thôi.
Ừ.
Hôm nay tớ 30 cộng rồi sao dám đọc không? Mà hơn nữa, bây giờ ông bảo tôi nhắm mắt thì sao mà đọc được? Thôi ông đọc đi.
Thôi được rồi, tôi đọc cho ông câu đầu tiên. Bây giờ ông nhắm mắt lại thử xem là được không này.
Rồi, nhắm mắt.
Số 150. Tất cả những điều này, tức là những điều của bài trước, nghĩa là về Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái Ngài đó. Những cái điều này đưa chúng ta đến với đời sống tính dục của đôi bạn. Được không, được không?
Mà đâu thấy gì đâu, chưa thấy gì cả. Ông đọc tiếp tụi con làm sao? Mà thôi để tôi mở mắt ra đọc tiếp coi thế nào. Chính Thiên Chúa tạo dựng nên tính dục. Đó là món quà kỳ diệu cho các thụ tạo của Ngài.
Đó, thấy không? Câu này chuẩn chưa? Đâu có vấn đề gì đâu, đâu có nhục dục cái gì đâu, trong veo phải không? Rồi câu tiếp theo này. Khi tính dục được vun sới và tránh việc thiếu kiểm soát, đó là để phòng tránh cái việc làm nghèo nàn đi một giá trị đích thực nào đó của tính dục.
Và tôi nhớ là Thánh Gioan Phaolô II, Ngài đã bác bỏ quan điểm cho rằng là giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo đó là phủ nhận giá trị của tính dục con người. Tại vì có nhiều người cho là như thế. Hoặc là một số người còn cho rằng là Hội Thánh chấp nhận tính dục đơn giản chỉ vì nó cần cho việc truyền sinh.
Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bác bỏ điều đó. Và thêm nữa, Ngài khẳng định rằng nhu cầu tình dục của vợ chồng không phải là một cái gì gọi là đáng khinh, gọi là nhục dục, gọi là nhục đâu.
Nó có nhục mà không có nhục.
Và đó cũng không phải là vấn đề mà cần phải đặt ra. Bởi vì đó là một quà tặng của Thiên Chúa mà.
Đúng rồi, đã là quà tặng của Thiên Chúa thì phải tốt đẹp chứ. Không tốt Chúa tặng làm gì.
Đúng rồi, vậy là hết số 150. Giờ cậu thấy mình có thể đọc tiếp được không?
Thấy thúc giục, được thúc giục đọc tiếp, thôi đọc tiếp. Ok. Nhưng mà tôi nói trước khi nằm về tôi thấy mà hổ thẹn tôi dừng lại nha. Chứ tôi ngại đọc mấy cái này lắm ông ơi. Trời ơi, chứ ông nghĩ coi, chừng này tuổi đầu 30 cộng rồi tôi tán gái còn không biết.
Thôi được rồi, cái vấn đề mà ông có bạn gái hay không hay là ông có biết tỏ tình hay không, đó là chuyện khác. Cái này thì chắc là mấy người bạn của ông kiểm chứng rồi. Nhưng mà bây giờ bảo là hay đúng không? Vậy thì hay ở chỗ nào, chỉ để tôi coi nào.
Đây, nó hay ở chỗ này nè. Ở chỗ là tính dục là một món quà, một món quà tuyệt diệu mà Thiên Chúa ban cho thụ tạo của Ngài. Mà lúc nãy vừa mới đọc dứt câu trên xong á, là thật ra là tôi có đưa mắt tò mò liếc xuống dưới. Bảo đảm với ông còn hay hơn nữa. Đọc tiếp thì biết.
Thôi, lúc nãy là không dám đọc đúng không? Nói tới đọc một mình. Giờ thì sao? Tò mò còn đọc trước đó. Trời, tôi sợ ông quá
ơi,
mà.
Bởi vì á, người ta nói á, cái gì hay á thì phải hăng say mà tìm hiểu. Còn đọc thử thì cậu biết.
Trời, rồi, số 151 nè. Với những ai lo sợ việc huấn luyện các đam mê và tính dục sẽ làm ảnh hưởng đến tính bộc phát tự nhiên của tình yêu nam nữ. Những người mà cứ hay gọi là bảo là 30 cộng rồi mình không dám đọc đâu á, đó, những người như vậy đó. Thì Thánh Gioan Phaolô II trả lời rằng, trả lời là, nghe kỹ à. Nhân vị con người được mời gọi hướng đến tính cách tự nhiên đầy đủ và trưởng thành trong các mối tương quan của mình. Và chính điều đó đó là hoa trái trổ sinh dần dần từ một sự phân định các xung năng trong lòng mình.
Wow, có thể nghe hay thật đó. Đúng là Ngài là giáo hoàng lại là thánh nữa cho nên viết trời nó hay.
Thì đúng rồi, trúng tim đen của một vài người mà.
Nói chung là cũng khai sáng được cho tôi những người có đầu óc quá ư là ngây thơ, quá ư là ngây ngô, quá ư là trong sáng. Thành ra là những cái điều này đối tôi rất là lạ lẫm, mà cái gì lạ lẫm là nó thú vị. Và Đức Thánh Giáo Hoàng nói tiếp là đó là một cái gì chúng ta đắc thủ, tức là thủ đắc, tức là nhận được. Bởi vì mọi người đều phải học, học một cách kiên trì, học một cách nhất quán, bền bỉ để có thể biết được ý nghĩa của thân xác mình.
Đúng rồi. Mà cậu biết không?
Không.
Gì? Chưa nói mà gì không không?
Thì mà tôi biết không thì tôi không biết.
Ngài á, chính là người đầu tiên viết một cuốn gọi là Thần học thân xác.
À,
mà những cái bạn học y khoa đó nên đọc cuốn này.
À, ok.
Ngài cho thấy được những cái giá trị của thân xác và hiểu đúng về việc thân xác như thế nào, những cái chiều kích của tính dục như thế nào.
Ồ, hay quá ta. Trời, bữa nay mới biết là thân xác mà cũng có thần học thôi á.
Đó, mà ông học dược đúng không?
Ừ, thì liên tôi quan học đến dược. Ừ, ngày xưa tôi cũng có học môn giải phẫu nhưng mà đâu có biết thần học gì đâu.
Có những người có tai mà không nghe, mắt mà không thấy, vậy đó.
Không phải là không nghe, không thấy, mà tai mắt người ta để nghe chuyện khác. Đó.
Chuyện khác là chuyện gì?
Đó thì chuyện khác là ví dụ như là ngày 5 tháng 4 nè, đó, vừa qua đó, là lễ Thánh Vinh Sơn. Mà lễ Thánh Vinh Sơn thì là bố mẹ của thầy Trần Đỉnh.
Trời ơi,
mà thầy Trần Đỉnh là rất là quan trọng. Thầy Trần Đỉnh là vô cùng quan trọng bởi vì thầy Trần Đỉnh là người đọc chung với anh Huy.
Rốt cục thì quanh đi quẩn lại vẫn về cái rốn vũ trụ mà thôi.
Thì đúng rồi, phải có cái rốn thì nó mới có thần học của thân xác nữa, tại vì cái rốn là một phần của thân xác.
Rồi, được rồi. Nhưng mà chốt lại ở đây rằng thân xác của mình này nè, của mỗi người nè, cũng cần phải được học, được hiểu để tìm cho được ý nghĩa của nó.
Cho nên đó là ngoài cái môn giải phẫu thân xác ra, chúng ta phải thêm một cái bộ môn gọi là môn khải nghĩa thân xác.
Hiểu về thân xác cho nó đúng, đúng không?
Đó. Bây giờ cậu tưởng tượng đi nha. Ví dụ như là ngày mai tôi tặng cậu cái iPhone 12 đi chẳng hạn.
À.
Đó. Thì cậu cũng phải học mới biết được công dụng của nó như thế nào, đúng không?
Đúng rồi.
Rồi chứ cái máy hiện đại, máy iPhone 12, 12 cộng gì đó mà cậu không biết sử dụng thì coi như nó cũng là một cục gạch, đúng không?
Đúng luôn.
Thì huống gì đó là con người mình, là thân xác mình, là cậu thấy không? Nó phức tạp, nó hiện đại, nó tinh vi hơn là máy móc, hơn cái điện thoại nhiều. Thì mình phải học, học biết cách nhìn nhận nó, cách sử dụng nó. À.
Tớ ấy, nếu mà có ai cho tớ cái điện thoại hiện đại gì thì chắc là tớ cũng sử dụng được. Chỉ có điều là sử dụng đúng hay không thôi.
Mà sử dụng không đúng rồi chừng bị chập mặt ông ơi.
Đúng rồi, không có coi trọng thân xác của mình rồi đến một ngày cũng nhận ra rằng đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai.
Nên giờ đây mới đắng cay.
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy
thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi thân ta giờ đây
kiếp sống không nhà không người thân.
Cho nên nó phải tính dục mà không biết sử dụng cho đúng, thân xác mà không sử dụng cho đúng, vậy thì thân xác hoang tàn không có nhận ra đó. Túm lại, tính dục không phải là một phương tiện để thỏa mãn hay để giải trí, đây không phải chuyện kiếp đỏ đen, mà là gì? Nó là một thứ ngôn ngữ liên vị, tức là giữa người với người, trong đó tha nhân tức là người khác đó, sẽ được chúng ta nghiêm túc trân trọng trong cái phẩm giá thánh thiêng và bất khả xâm phạm của người ấy.
Cuối cùng có thể khẳng định rằng tâm hồn con người lúc đó đó sẽ dần tham dự vào, và có thể nói là một cách tự phát tham dự vào cái mầu nhiệm thánh thiêng của thân xác.
Đúng rồi, và trong bối cảnh này ái tình xuất hiện như một sự thể hiện tính dục chuyên biệt, nó là rất là riêng của con người.
Mà trong đó đó thì người ta có thể tìm thấy lại cái ý nghĩa hợp hôn của thân xác và phẩm giá đích thực của tặng phẩm trao hiến mà hai người trao cho nhau.
Và trong các bài giáo lý về thần học thân xác thì Thánh Gioan Phaolô II đã dạy rằng thân xác với tính dục dị biệt không những là nguồn của sự phong nhiêu và sinh sản, mà nó còn sở hữu được khả năng diễn tả tình yêu. À, tình yêu mà chính ở đó con người, đó là nhân vị, trở thành một quà tặng.
Rồi, một quà tặng cho nhau đúng không? Và một cái khao khát tình dục lành mạnh á, thì cho dù nó gắn với một mưu cầu lạc thú nào đó thì nó đều giả thiết có một cái cảm thức, một cái cảm thán, một cái niềm trân trọng dành cho nhau. Và chính bởi đó mà nó có thể làm cho các xung năng nó có tính nhân văn hơn, nó đẹp hơn.
Đúng rồi, hết số 151 tôi thấy là quá hay luôn. Mà cậu thấy không, câu cuối cậu vừa đọc đó là có thể tóm nguyên số rồi.
Câu sao?
Một khao khát tình dục lành mạnh, nhớ là lành mạnh nha, cho dù gắn với một mưu cầu lạc thú thì nó vẫn có thể làm cho các xung năng có tính nhân văn.
Rồi, bây giờ tiếp là cái câu tiếp theo.
Lúc nãy tôi nói thiệt với ông, vậy tôi nói thiệt với ông là tôi đọc đến cái chữ gì mà khao khát tình dục rồi mưu cầu lạc thú là tôi ngại lắm trong lòng rồi đó. Tôi tính là tôi để ông đọc tiếp mình đọc hết luôn á, nhưng mà tự nhiên tôi đọc thấy câu là nó có thể làm cho các xung năng có tính nhân văn là tự nhiên tôi thấy hết ngại.
Bây giờ là ông dần dần thấm nhập cái tinh thần thần học đúng không? Hiểu dần hơn về ý nghĩa của thân xác đúng không? Nên là nhục dục, đừng có dừng lại ở nhục dục mà phải tiến tới cái nhục dục nó hướng tới cái nhân văn đó.
Đó.
Bây giờ tiếp cái ý vừa rồi này, cái này hay này. Số 152. Đức Giáo Hoàng nói rằng vì thế dù sao đi nữa chúng ta cũng không thể xem chiều kích nhục dục của tình yêu như một sự giữ được phép được, hay nó như một cái gánh nặng phải chịu đựng vì thiện ích của gia đình, mà đúng hơn nó phải được xem như một tặng phẩm của Thiên Chúa, nhằm làm đẹp cho mối hạnh ngộ giữa cặp vợ chồng.
Đó, tức là giữa vợ chồng với nhau thì tính dục nó là một quà tặng thực sự, quá hay.
Ừ, cũng hay á.
Ủa mà ông biết tôi khen cái gì hay không mà ông kêu ừ?
Thì tớ ủng hộ cậu vậy thôi, làm gì cắn.
Tớ khen là người dịch á. Nó là quá hay luôn, giỏi văn dữ sự. Trời, mấy cái vấn đề nhạy cảm này nó thiệt á, mình là người đọc mà mình thấy ngượng mồm, thấy mồ luôn á. Đó. Mà họ tìm ra được những cái từ dịch nghe rất là bùi tai, ví dụ như là hạnh ngộ vợ chồng. Trời.
Đúng rồi, cái này thì đồng ý là hay, đúng rồi. Nhưng mà cái ý tiếp theo mới hay nè. Đức Thánh Cha nói này: xét như một đam mê được thăng hoa bởi một tình yêu đầy kính trọng phẩm giá của người khác đó, thì đam mê đó trở thành một cái khẳng định tinh tuyền và trọn vẹn của tình yêu, thể hiện những điều kỳ diệu có thể ẩn chứa trong trái tim của con người. Và ngay đây, ngay bây giờ, ta có thể nhận thấy rằng cuộc sống con người đã là một thành công rồi. Câu này rất là chất.
Wow.
À, đọc đến đây tôi mới hiểu cái câu mà ngày trước có một anh ấy nói với tôi.
Anh nói tên gì?
Ông này tò mò. Sao ông hỏi anh ấy nói gì đi, cứ hỏi anh tên gì.
Ai biết đâu tôi lỡ mày ông bị sao, tôi phải hỏi rõ tên gì. Có gì tôi đến tôi hỏi lại.
Anh ấy kể về người yêu của anh ấy cho tôi thôi.
À.
Anh nói là tình yêu của người yêu em á, nó khùng khùng điên điên, nhưng mà thật ra nó lại tự nhiên hơn người khác anh ạ.
Thưa quý vị, cái âm này là tôi nghi lắm á, tôi nghi á, không có âm nào nói hết á. Này là Trần Đỉnh đang gấp lửa bỏ tay người đó quý vị, tại vì thật ra anh ta đang muốn chia sẻ cái câu chuyện riêng của anh ta thôi, nhưng mà bày đặt là mượn danh anh A, anh B, anh C gì đó.
Nhưng mà tôi nghĩ là cái anh đó anh ấy cũng có lý do, bởi vì anh ấy nhìn mọi sự nó đơn giản cho đời nó thanh thản.
Đúng rồi, đời này quá phức tạp, chúng ta cứ sống khùng điên cho đời nó bình yên. Và tôi thấy nói đâu xa, tôi đọc xong được cái kỳ giáo huấn vui gai góc này và nó khiến tôi ngượng ngùng như thế này á. Tôi không biết tôi 30 cộng xong mà đọc tài liệu 18 cộng được.
À.
Đã là một cái sự thành công lớn đối với tôi rồi.
Mà phải nói trong cả hai trường hợp, cả trong trường hợp của cậu với lại trong cái trường hợp của cái người mà đã thăng hoa được cái tình yêu, thì được gọi là cái gì cậu biết không?
Là gì?
Gọi là dậy thì thành công.
Đó. À, vậy bây giờ tôi mới hiểu thế nào gọi là dậy thì thành công. Nó không chỉ đơn giản là thay đổi về thân xác.
Đúng rồi.
Mà là trong cái nhìn nhận của mình nó phải có sự trưởng thành.
Đúng rồi, là trân trọng cái phẩm giá của mình, trân trọng thân xác của mình, trân trọng người khác nữa.
Đặc đó. Biệt là nhìn nhận tính dục như là một món quà của Thiên Chúa. Mà đã là món quà Thiên Chúa thì phải trân quý nó.
Đúng rồi.
Và đặc biệt là phải đặt nó trong cái hạnh ngộ vợ chồng. Đó. Chứ không phải hạnh ngộ cho tôi, đây là hạnh ngộ nha. Hạnh ngộ vợ chồng.
Đúng rồi, nhưng mà ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây đúng không?
Ủa mà ai là kẻ trồng cây?
Thì Chúa là kẻ trồng cây. Chúa cho mình ăn quả.
Đấy. À.
Nhưng mà ăn đúng quả nha, đúng cây nha. Đấy, chứ đừng có ăn nhầm cây là căng.
Rồi, ăn quả này nhớ cây kia.
À, đấy, kiểu vậy. À,
cho nên điều chính đáng là trước khi ăn quả nhớ cảm ơn kẻ trồng cây.
À. Nói tóm lại cái số lần này là giáo hội không có phủ nhận giá trị của tính dục con người, nhưng mà mời gọi hiểu đúng về giá trị của thân xác và sử dụng thân xác ấy như là đền thờ của Chúa Thánh Thần, biết tôn trọng chính mình và biết tôn trọng người khác.
Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt với nhiều hứa hẹn thật là thú vị và ý nghĩa. Không chỉ là nhục dục, không chỉ là đam mê, mà còn là gì nữa thì hồi sau chúng ta sẽ rõ.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.